Nhưng mà những người đó hồi trước cũng tu nhiều pháp và tới tu cách nghĩa, người cách nghĩa cũng đồng ý
lấy cái khúc từ để xuống
để phải đi lên và đủ nhập chuyên môn hỏi cần theo cái chuyện ấy như này, những người không có thể đem đi được là phải để lại những người đã chấp sự và đạo học
rất nhiều không có là người tức thần.
Thì
nó phải có cái lý do cách nghĩa sành mạch. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian, chúng ta có thể sanh. Thế sanh này có trượt, có thành. Bây giờ chúng ta làm cái phương pháp nào có thể khứ trượt lưu thanh, đuổi cái trượt sang ngoài và lưu cái thanh bên trong, nó mới trượt sạch. Thế nhưng cứu cái pháp đó nó có thể đuổi ra ngoài được chưa? Duyên cái đó thì bằng nội công, giữ hơi ở đường liền. Bây giờ bạn lấy cái tay đập ngay bụng ổng nghe bực bực thì không có thấm chi, mạnh lên dưới đâu. Nhưng mà nặng ở bên trên, không có nhẹ ở bên trên. Nó mỗi một cái to một cái hữu ích sử dụng cho nó, để học võ, để chống trả những cái gì mà bất ngờ chảy tới cho mình. Một cái này không, cái này giải thoát đi. Thấy chúng ta có tội, ai cũng tốt hết. Tất cả mọi phương diện đối diện với chúng ta là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Không có ai hại chúng ta. Cái tâm chúng ta không nghĩ người ta mới thành đạo. Mà khác khác chỗ.
Bây giờ
Khi mà bà nói chuyện với cái người đó thì bà phải ngó thẳng vào cái chỗ này của người ta rồi bà nói
vào nhà người ta chứ không
phải người ta.
Cái thầy tức là phải đến tận nhà chứ không có
họ muốn đến thì đến nhà mình, là đến mình đến tận nhà mình đảnh lễ tổ được. Cho nên từ nãy giờ tôi nói chuyện với bác sắc mặt bác thay đổi, sắc mặt bác đã hồng hào.
Vâng.
Hơn lúc nãy người bác đã tỉnh táo nhiều. Tôi đã làm việc rất nhiều rồi, rồi bác cứ việc đi đó rồi tôi sẽ đi với bác mà bác không thấy.
Thầy đi bao giờ đi ạ?
Không,
thầy đi rồi bác đi.
Nếu phải đi thầy
đi. Bây giờ bác bay bác cứ việc tươi rồi, không phải như nãy nữa.
Từ nãy ra là thầy đi bằng điện, tức là thầy tôi nhìn bác rồi đấy, tôi nhìn bác nhiều lắm rồi đấy. Chứ không phải là đi bằng xe,
không phải đi cùng người cái này đâu. Đi bằng xe, ý nghĩ của thầy thôi, cái điểm á.
Thằng mày bắt tươi trẻ rồi, không phải như vậy. Bình xuyên cho tôi giúp cho sẵn tôi còn ở đây. Mỗi buổi sáng 8 giờ tới thì chăm cho khỏe mạnh tốt sao.
Nhưng mà thầy hẹn
mấy
người kia là 4 giờ chiều mai ạ?
Không, 8 giờ sáng, tối nào buổi chiều
buổi
chiều
mạnh.
Dạ. 8 giờ sáng thì là
đến
nghe cũng có. Vâng, vâng, thầy là đó. Từ trước thì còn đến học về châm cứu từ lâu rồi mà thầy cũng không có.
Để học châm cứu thì tôi không được thì giờ.
Có mấy thì giờ là để mình vâng.
Bác phải đọc sách trước nhiều.
Dạ. Yeah.
Coi cái sách châm của tôi nhưng mà chỉ có thiền. Bởi vì châm cứu là do những thiền sư đã thiền ra. Mà mình thiền mình có energy, có điểm rồi. Vừa nói chuyện, vừa châm, vừa giỡn mà người bệnh nó vui. Thưa
thầy, ông thầy Đại Hà nó cũng xin cái thiền. Ông cứ ngủ ngoài gốc cây chứ không vào trong nhà. Ông cũng châm cứu cho mọi người.
Bệnh là do tánh sanh là vậy đó. Cái tánh mình không điều hòa, nóng nảy, buồn bực là cái thần kinh rối loạn, cơ tạng không yên. Không có bác sĩ nào trị được hết. Trị về rồi buồn rồi rầu rồi này kia cái nọ. Mà mình ý thức được mình rất vinh hạnh được làm chủ của cái tiểu thiên địa này, vui với cả càn khôn vũ trụ. Tất cả mọi người đã vì mình phải vì mọi người, là một đường lối sáng suốt vô cùng. Cái gì mình hiểu biết, tận tâm tận tình cống hiến xây dựng cho họ, thì tâm thức càng ngày càng dồi dào và tướng tinh của mình được thay đổi. Còn mình biết cái này, mình giấu cái nghề để lừa gạt thiên hạ, càng ngày càng eo hẹp. Người làm được chút tiền mà gia ca không ổn, nhưng muốn những vị bác sĩ mà biết có lương tâm nó đi giúp nhà nghèo, đúng. Mà nó không có lương tâm nó bóc lột luôn cả nhà nghèo thì gia đình nó không có yên. Hỏi chứ ông làm bác sĩ mà tại sao để đứa con tàn tật, thấy không? Ông trời cũng cho thấy rõ ràng cái luật trời có. Cho nên nhiều người không hiểu được cái sự sáng suốt đó của Thượng Đế ân ban, chứ không phải Thượng mà nó sáng suốt hơn mình là cũng nhờ cái phước đức của ông bà cho nó, và Thượng Đế chuyển cho nó phải chuyển cho chúng sanh mới là đúng. Mà nó lợi dụng cái cơ hội đó làm giàu thì nó phải ngộ nạn, nó là chắc chắn. Những người tu cũng vậy, mình tu tới ổn định tâm thức, mình bình an, mình luận thuyết phân minh, thì mọi người ở thế gian cũng ở trong vòng mất trật tự, và họ tìm lại được trật tự là tìm lại được sự công bằng, họ mừng như lắm, họ sung sướng, họ vui vẻ, họ an tĩnh trong tâm hồn của họ, rồi họ thấy họ không còn bị tiêu diệt mà không còn bị bơ vơ nữa, họ tích tâm và họ sáng suốt. Cho nên chúng ta tu không phải là làm việc tiểu sự, tu là lập lại trật tự với cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Mình sẽ trở nên một món quà quý cho tất cả không vũ trụ, chứ không phải tu rồi trở nên cái chuyện lung bại, tiêu hao, phá hoại thiên hạ. Không có cái tôn giáo nào mà chủ trương vậy hết. Cho nên con người bị loạn tâm mà lợi dụng tôn giáo, chủ trương sai lầm, cái đó là họ tự tạo tội cho họ mà thôi. Trật tự mới thấy sự sáng suốt, còn không lập lại trật tự chính mình không thấy sự sáng suốt. Mà muốn lập lại trật tự thì phải thấy sự sai lầm của chính mình, thấy tội lỗi của mình. Tất cả mọi người đều tốt mà mình xấu, mình hiểu như vậy đó, mình sẽ thông minh nhiều hơn và tiến hóa đạo đời. Cho mình là hay hơn người khác, không bao giờ mình tiến, mình giới hạn mức tiến của chính mình rồi. Mà nếu mình ngu và dại và khờ hơn mọi người thì mình chịu học. Ngay hành động của một đứa mới sinh ra ở đời, nó cũng ảnh hưởng được cái tâm trạng của chúng ta. Và ta cũng tìm thấy cái sự thanh tịnh của đứa bé mới chào đời. Nó sống, tuy rằng khi nhập xác nó bất mãn khóc la, nhưng mà rồi nó lại hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó biết vui cười trong lúc nó nằm yên một mình, nó biết vui vẻ và nó biết học nhẫn, chấp nhận trong sự sống của lễ sống của nó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta biết đi đứng, biết điều khiển, biết giận hờn, mà chúng ta không biết xây dựng được cái sự sống trong lễ sống của chính mình, thì mình còn thua đứa con nít sơ sinh. Giờ mình thấy con kiến, mình thấy còn thua con kiến. Con kiến làm việc 24/24 mà mình làm biến, có cái công phu để sửa tâm, sửa tánh mà không chịu làm, rồi bê trễ, tạo ra sự tâm tối, mất tất cả cơ sở hiện hữu, rồi đâm ra động loạn trong giờ phút lâm chung. Thì nhiều người tưởng là tôi sanh vậy thì tôi mạnh khỏe, chắc là tôi không có bị cái gì. Nhưng mà giờ phút lâm chung mới biết, nhiều người quằn quại trên giường muốn chết không chết được. Mà nhiều người đương khỏe mạnh rồi bị tê liệt cả bản thân. Đó. Cái chuyện hùng mạnh của con người đều là giả tạm, không có sự thật. Nhưng mà sự hùng mạnh của phần hồn là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cái nghiệp thân cũng giáo dục cho tâm linh. Mang bệnh này, mang bệnh kia, mang bệnh nọ để thức tâm, để hiểu mình. Chứ không phải phần mang bệnh thì trị hết bệnh rồi quên cái bệnh, cái đó là cũng không biết tu. Người tu là học cái kinh vô tự, cái đó cũng như cuốn kinh. Mình làm cho xác mình đau,
cái lòng mình thức, và từ ra về sau từ bỏ những cái chuyện đó, không làm cho người khác đau đớn và không tạo cái cơ hội đau đớn cho cơ thể này. Đó là thăng hoa tư tưởng, tạo cái phần sáng suốt của chính mình. Nên Thượng Đế cho hoàn toàn là cho thực hành, người nào cũng được thực hành, không hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh kia, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ đều thực hành. Có cặp vợ chồng nào mà không có ở trong chu trình nghịch thuận, không có ở trong chu trình kích động và phản động, đều có thể. Nhưng mà rồi ăn năn thức giác hòa hợp, quy luật của Thượng Đế để dẫn giải tâm linh tiến từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức kia, để học hỏi và giải tỏa những sự tâm tối của chính mình, chứ không phải ta hay và ta điều khiển người khác được. Cho nên chúng ta đã sống ở trong những giới chính trị quân sự, thấy trên mảnh đất eo hẹp của xứ Việt Nam đã học rất nhiều và thấy rất nhiều. Ông nào cũng xưng danh hay, nói hay, nhưng mà rốt cuộc cũng phải bỏ chạy là tại sao? Vì không có trật tự. Nếu có trật tự thì ai cũng có tự tin vững vàng và để sống an lành trong cái chỗ phối hợp có trời, có đất, có ta mới có thay. Thì bây giờ ông trời Việt Nam đâu có sạch, nhưng cái tư tưởng và lòng tham của con người bị sụp đổ mà thôi. Cho nên qua một cơ hội thức tâm điêu luyện này mới trở về với sự sáng suốt và mở rộng con tim làm người, không còn sống trong chỗ eo hẹp nữa. Chúng ta đừng đã từng mất rồi, chúng ta không có ôm cái tự ái này, giáp cái tự ái, chúng ta sẽ có đời đời chứ không phải là eo hẹp. Nhiều người còn ôm cái tự ái, tôi như thế này, thế kia, thế nọ, rốt cuộc rồi chút lấy sự đau khổ vì mình tự ái là giới hạn. Cái tâm thức tiến hóa mà mình đi trong hòa đồng không giới hạn mà tiến triển tới vô cùng, rồi mình mới thấy rõ mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Cái gì mình cũng học, cái cam cái quýt cũng dạy được chúng ta, dĩa xôi cũng dạy được chúng ta, cái thân cũng dạy được chúng ta, cái tinh thần đoàn kết đã cấu tạo vạn linh trước mắt chúng ta, rồi trời đất hòa hợp mới cấu tạo được một cái thể xác tinh vi cho chúng ta. Và chúng ta ngửi trong đó mà tâm thức tâm tối chia rẽ thì con người đâu còn giá trị của con người tại thế, tự giảm giá của chính mình, rồi gây ra sự đau khổ động loạn, thành ra có một cái tình trạng ly khai đau khổ để thức tâm. Thì mọi người hiểu được chính mình mới có cơ hội kết hợp cho lòng lại, còn nếu không hiểu lấy chính mình thì chỉ ở trong cái giới phân tán đời đời và không có cơ hội tái hợp. Cho nên người tu phải ý thức rằng tôi tu bổ sửa chữa. Mà tu bổ sửa chữa gì? Tôi có sai lầm, tôi có hư hao, tôi mới tu bổ sửa chữa. Còn nếu tôi không biết được sự sai lầm và không chấp nhận sự hư hao của chính tôi đâu có dày công tu bổ sửa chữa. Mình phải thấy mình ngu, mình thấy mình dại, mình thấy mình thiếu, mình thấy mình khờ, mình mới học hỏi, mình mới tu bổ. Và cái mức tiến trong kiến thức nó càng ngày càng quảng đại, càng sáng suốt, càng nở rộng, càng hòa đồng thì cái an ninh nó trở về, sống an lạc trong tâm hồn. Chứ còn sợ tu mà nói tôi chấp rồi tôi không dám ngó này, không dám ngó kia, không dám ngó nọ, không dám làm này, không dám làm kia, rồi làm nọ, làm sao quán thông mọi sự việc? Có đụng chạm mới có tìm hiểu mới có quán thông. Cho nên chúng ta tu hẳn trong đời, tu ngay trong đời. Khi mà chúng ta đúng chạm rồi quán thông thấy rõ cái đạo rõ ràng, cái đạo ở trong ta và trước ta, trước mắt ta đều có đạo, trong tâm ta đều có đạo, thì chúng ta mới thật sự là quán thông. Thì nhiều người tu mấy chục năm mà cứ cố chấp ôm lấy cái đường lối đó thôi, không phát triển được, để tự tạo thế kẹt cho chính mình mà thôi, giải thoát không nổi. Tôi sợ nếu mà tôi đi bước ra kia thì tôi sẽ bị cái gì, không có bị cái gì hết. tôi có đụng chạm và tôi có thực triển và tôi có quan thông thì tôi mới tiến hóa chứ, tôi đâu còn bị kẹt nữa. Còn nếu mà tôi không có đụng chạm, không có thực triển, làm sao tôi có quan thông? Tôi ngồi đây tôi lý luận mà không có thực hành. Rồi thiên hạ tôn sùng tôi lên, đưa tôi lên làm thầy, rồi rốt cuộc là tạo cái sự lười biếng cho tôi. Mà trước kia tại sao tôi bị thất bại mới đi tu, bị trì trệ và lười biếng, mới đem lại cái cảnh đau khổ buồn tối cho tôi mới bỏ cái gia can để đi vô chùa tôi tu. Nhưng mà ngày nay họ tạo cái cơ hội cho tôi trở lộn lại cái cảnh lười biếng trì trệ hồi xưa, chắc không chấp nhận. Cho nên ông Phật đã nghiên cứu rất kỹ, ông mới ra sự ngộng tu. Có ai phụng sự ông đâu, người ta còn muốn ăn xác ông nữa là khác. Ông mới thành đạo, ông trì kỳ trí, ông đi tìm thực chất trong nội tâm, cho ông không có cần tìm cái chuyện thế xác. Thế xác là của thế gian và sẽ hoàn lại thế gian, không có giữ được. Cho nên nhiều người không hiểu nguyên lý của cái tâm thức phần hồn, đâm ra kẹt ở trong cái thể xác, mà cho thể xác là chủ của hồn, thành ra tạo ra sống sông mê đậm loạn, quên về cái chân thức, khó phát triển là vậy. Cho nên người tu phải cố gắng tìm hiểu lấy chính mình, tìm ra chính chân tướng của mình, và tất cả những sự sai lầm của chính mình phải quan thông, mới giải tỏa và lập lại cơ đồ thật sự sáng suốt, mới đúng phù hợp. Trong kinh kệ có nói rằng xa vệ quốc rõ ràng. Khi mà trong cơ tạng tiểu thiên địa này được an bài trật tự là biến thành ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, lúc đó chúng ta nhắm mắt thấy ánh sáng mới thấy rằng chúng ta đang ngự trong xa vệ quốc, đầy đủ không thiếu một món gì. Bên ngoài có gì thì bên trong có nấy. Lúc đó mới vui hòa du dương với tất cả càn khôn vũ trụ, sống trong thanh tịnh và sáng suốt.
Nên khi người đời họ bị lường gạt lẫn nhau thì họ thấy cái tầm thấy của họ rất eo hẹp, và họ không thấy cái của họ là vô cùng. Nếu mà gây dựng được tình thương và đạo đức thì mọi người đều thương mến mình, làm sao mình đói và làm sao mình là chết không có hộp, thấy không? Mỗi người 10 đồng bạc là mua hộp thịt tốt cho mình, tại sao lại không có, thấy không? Cho nên ở đời họ sợ rằng tôi chết không ai lo, hay là tôi sống không có nhà ở. Nhưng mà mình biết rằng mình là rốt cuộc mọi người chỉ lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, thì bây giờ mình gây cái tình thân thương lớn rộng thì mình có cái nhà cửa lớn rộng rồi, đi đâu mình cũng ở được. Thế bước vô là cái không khí nó lành mạnh thương yêu, chứ không có cái vụ mà kêu mà kỳ thị hay là dị biệt lẫn nhau, không có gì đâu. Giàu thiệt giàu, anh nghèo thiệt nghèo, anh học giỏi thiệt giỏi, dở thiệt dở thì cũng có bấy nhiêu đó thôi. Sinh lão bệnh tử khổ, hít vô và thở ra có bấy nhiêu đó. Mà có cái thanh khí là mới có sự hòa hợp, mà không có thanh khí thì không có sự hòa hợp. Nên tôi ra đây cái phần tuổi còn lại của tôi đâu có phải là tôi ăn cướp tiền người ta để tôi làm giàu, tôi ngự trị trên đầu họ. Vì tôi thấy rõ tôi sẽ chết mà tôi không ngự trị trên đầu ai được, thấy không? Tôi thấy đất cát sẽ lấp trên mình tôi rõ ràng, thì tôi làm sao mà tôi hơn đất cát được. Con đường đó tôi phải đi và tôi thực hiện những cái gì mà thế gian kêu là món quà của chúng sanh mà tôi làm. Còn ngoài đó tôi không thể làm được, hại người ta tôi không làm được. Những người tu ở bên vô vi mà còn phân cách gì vậy, đó là những người thật sự tâm tối, không có bao giờ tiến qua nổi. Nó sẽ bị phạt đời đời. Thì tự thức mà sửa mình để đi chơi, trong cái thức hòa đồng càng ngày càng nới rộng. Ai cũng muốn giải thoát hết, mà giải thoát bằng cái gì? Giải thoát bằng sự thanh nhẹ, để giải thoát bằng sự nặng trược làm sao giải thoát? Ôm tiền, ôm của, ôm nhà, ôm cửa, rốt cuộc cũng phải chết mà làm sao giải thoát? Thì giữ cái phần thanh nhẹ mới kêu mình giải thoát.
được cái đất lên nó là chỉ là được chai thôi mà là có bán được vậy.
Được chai. Nhưng mà tùy tình thế cũng phải có một vài món mặn để người kia người ta vô rồi ta tập tành ta ăn cái.
Nhất là những cái món.
Nhưng mà người Canadian bị diet thì mập quá, họ không cần ăn chay như vậy. Mình để diet vegetarian.
Dạ, cái đó.
Thành
nếu
như không ăn chay. Dạ. Mà theo con thấy là cái trình độ gì mình biết hình như là người Âu Châu họ cao hơn là người Âu Châu. Là mình thấy ví dụ bây giờ đó, ở trong một cái khẩu phần ăn của họ đó, thầy thấy đa số họ rau cải chi hay là những này kia mà chỉ có một lát thịt trong đó. Nếu bây giờ họ bỏ cái lát thịt ra là nó là cái gì là đoạn thức ăn của họ là chay. Thầy nói nhưng mà người Việt Nam mình hồi xưa không biết rằng là trong tương lai này sao, chứ còn hiện tại bây giờ đó, thì mới qua bị gì bên kia mình thiếu thốn nhiều quá. Thành ra khi qua đây là ăn thịt nhiều lắm.
Đúng giờ đang qua mà.
Dạ, thành ra khi mà mình đi chợ đó là cái xe của mình á là nhìn thịt không rau cải thì ít, và trong khi đó là thịt bò thịt gà này kia thành ra Mỹ nó tính tiền giờ liền thịt không à. Còn mình nhìn lại trong xe của Mỹ coi nó mua cái gì, nó mua bơ này, chi này, rau cải này mà thịt rất là ít. Thành ra không biết là con thấy á, theo con có cái thấy nếu mà người Âu Châu á mà họ chịu khó họ tìm toàn chút xíu đó, họ đi sâu rồi cái vấn đề mà như gì thì con nghĩ là chắc có lẽ họ sẽ tiến mà hơn mình. Chỉ là bằng chứng là cái con hiểu là về cái hình thức bên ngoài những cái ví dụ bây giờ về cái cán của họ gì đó, thì thấy nó cũng lạ hơn mình đó. Có nhiều người họ có tu gì hết là tự nhiên cái cán lồi ra mà bóng lưỡng đó. Thầy con không hiểu là con nghĩ rằng cái trình độ minh triết của họ cao như vậy đó, thì nếu mà họ thì có họ đi sâu vô trong cái phái vô như của mình thì chắc là họ tiến xa hơn mình.
Cái đó không phải thuộc về minh triết.
Không phải.
Cái minh triết là thoát phàm mới có chữ minh triết. Nhưng mà họ có một đời sống an lạc, không có cái gì làm phiền họ. Nhưng mà trong đó họ vẫn có tự ái, vì họ quá sung sướng. Còn mình là bị chà đạp quá, chà đạp tới đến nỗi mình thấy rằng thôi, phải bỏ cái tánh này mới sống được, thì mình mới trở lại mình phía được. Vì mình khổ quá, cũng như khi mà anh tới cái anh đi ra, anh vượt biên mà anh đi ra giữa biển mà anh nghĩ về, anh nghĩ gì nữa. Và anh đi cải tạo anh nghĩ gì nữa. Anh dồn lại cái tánh chất của anh nữa, rồi bỏ cái anh bỏ cái nó, anh bỏ cái tánh chất anh mới khỏi khùng, khỏi điên, mới ôm cái bản tánh mà. Mà người Âu Châu, người Âu Mỹ mà bắt nó ở tù như vậy, nó dám điên loạn. Vì cuộc sống của nó là từ nhỏ tới lớn được an bài trật tự, mà bước qua cái giới đó nó chịu. Còn nói về minh triết thì nói về phần hồn. Còn phần hồn nghĩa là phải giải tỏa cái cơ nghiệp này mới đi tới cái thành tạo kia, nó kêu là minh triết. Thì cái con người khổ nó sẽ đạt minh triết sâu hơn. Còn con người sướng không có minh triết. Cho nên anh nói về triết lý cao siêu đối với người Mỹ, người Pháp không hiểu. Nó là một ông giáo chủ lãnh đạo tinh thần, nhưng mà mình nói chuyện nó không hiểu. Nó siêu một chút là nó không hiểu. Phải cách nghĩa hai ba lần. Những cái đó là tôi ở bên Pháp, bên Toulouse, tôi gặp một người tu trong cái đạo, cũng lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà cách nghĩa hoài nó cũng vì tinh thần không.
Còn nói gì cái phần
bây giờ nó chỉ nói rằng tôi cái gì cũng đầy đủ hết, cái gì tôi cũng có hết, tại sao tôi phải lo xuất khẩu? Cái anh thiếu cái anh mới lo xuất khẩu, nó có cái lý do của nó. Tôi để cho sống với tất cả mọi tự nhiên, tôi thấy tôi đủ sung sướng, tôi có cái gì thiếu thốn đâu. Nhưng mà nó không hiểu rằng nghi lễ đầy đủ của anh, nhưng mà anh không được đi tới một cái giới thanh nhẹ hơn nữa. Thấy không? Chúng tôi vì lễ thiếu thốn mà tôi phải chán cái đời, tôi mới qua đạo. Và khi tôi thích qua đạo rồi, tôi thấy có một cái tài sản vô cùng to, tôi mới thật sự là giàu hơn anh. Nó không hiểu cái chỗ đó. Nó không hiểu.
vì nó chưa bị, nó là nhỏ lớn bây giờ tôi chưa bị, chắc là tôi chưa bị cái đó tôi chưa bị. Đó, cho nên mình được nhồi quả, mình được thanh lọc thì mình được tiến hóa. Mình thấy rõ cái tham của mình. Đấy, anh nghe nói người Việt Nam qua đây ăn thịt dữ lắm, ăn dữ lắm. Ăn dữ lắm rồi cái bệnh vô nhà thương. Nó nói sợ bác sĩ nó cấm nè, không có cho mày ăn thịt nè, ăn rau nè, mày ăn thịt nhiều quá cho xe quá hồn. Thấy chưa? Cũng nhờ cái nghiệp thân. Cái nghiệp thân và cái lòng tham nó mới thức tập. Rồi lúc đó bắt đầu chán đời rồi. Tìm một lối thoát. Lối thoát chỗ nào? Thì thiên về đạo mới là thoát, chứ không có làm gì hết. Cho nên tu ngay trong nhà thương cũng có. Tu trong sở làm cũng có. Quá cơ cực. Tu ngay trong gia đình quá đau khổ. Mới kêu cái tâm nó mới tiếp tục. Những cái người mà ngoại quốc là không có thiếu gì hết á. Anh mà phát lương thiếu cấp bạc nên anh làm nó nè, lém rồi, lộn xộn nữa. Mà cái xứ này mà thiếu thịt là giết nhau kinh khủng. Sẽ giết nhau kinh khủng, thiếu thịt là giết nhau kinh khủng.
Cái là cái gì tập quấn xưa này có từ đó này tâm gì mình cây khỏi đó chỉ dạy thầy nói rồi có được không mà
tâm như minh kiến đài, minh cảnh đài nên minh kiến đài á, nhưng mà minh cảnh đài á, cái tâm của mình á, tất cả cái gì á cũng ở trong tâm mình, mà cái tâm mình bị hướng ngoại á, dòm ra ngoài nó động, mà tâm mình hướng vô trong này á, thì mới thấy là mình như cái kiến đài vậy đó, thấy không? Rồi đây người Việt Nam gọi là minh cảnh đài.
À, minh cảnh đài.
À,
mình can hồi chứ, tức là
minh cảnh đài.
Tức là cái tâm mình giống như là cái tâm kiến.
Tâm kiến vậy đó.
Tức là trong sạch không
còn. Cho nên khi đi chết mà xuống địa ngục á, thì ông Duy Dương Dương ông dòm cái tâm này biết mày ở Sài Gòn Chợ Lớn làm cái gì, qua bên Mỹ làm cái gì, biết hết, chạy không khỏi.
Còn cái câu là họ chi về thằng nói là nó liên quan đến họ chi về thằng nói.
Họ chưa chi về thằng nói.
Họ chưa dễ thành
à, là ở đâu mà gieo lại cái ải trần, biết không? Ở đâu, tại sao mà gieo cho mình buồn không tối à, hồ chi dễ thành nói, thành nói là ở đâu mà gieo, tại sao ai gieo là do cái tâm gieo,
tức là do chính cái
cũng là do cái tâm, mà có hai cái câu đó
khó hiểu lắm.
Không hiểu đâu, dễ hiểu lắm. Nên là minh kính cảnh đài do tâm, mà do đâu tạo ra sự tâm tối, cũng là do tâm. Cách nghĩa cho mình nghe vậy. Do đâu tạo ra sự tâm tối à, mà do cái chỗ nào mà gieo thành thành cái sự trần trượt trong tâm à, hồ sứ dễ thành nói. Ở chỗ nào mà gieo cái sự trần trượt vô tâm thì do cái ngoại cảnh.
Do cái ngoại cảnh
à, do cái lòng tham, do cái bản tính tham sân si mà nó tạo ra cái sự tâm tối. Tham chi ngay, chi dễ hi. Cứ đi chẳng nói.
Thì chúng ta còn là phản chục
rồi. Phản chục á, chẳng chục á. Chẳng chục á, trần tục. Thì cái bản chất trần tục thì nó làm cái tâm tối. Mà cái bản tính mà hướng thượng, tưởng gì trời Phật á, thì nó là thành minh kiến đài, mình cũng như là minh cảnh đài. Thấy chưa? Cho nên càng tu là phải hướng thượng. Mà hướng thượng chừng nào nó tạo sự sáng suốt. Thấy chưa? Mà hướng hạ dâm dục như tôi qua bên Mỹ lấy cho một bà Mỹ thì thế đó là trần á. Thấy không? Tâm tôi á. Còn tôi qua bên Mỹ tôi phải cảm ơn tất cả những người Mỹ. Tôi ở xứ Mỹ tôi sẽ làm cái gì tốt đẹp cho người Mỹ thì tôi là có cái minh cảnh đại của mình. Thấy không?
Tôi quên hết nguyên cái đoạn, nguyên cái bài đó, dài lắm.
Những cái bài của người Tàu á, ngay những cái kinh Quan Âm, những này kia cái nọ, có những câu răng đời mà của những người đó là những người tu và có trật tự viết ra. Anh em phải đối xử ra sao? Hiếu thảo phải đối xử ra sao? Con đường đạo phải đối xử ra sao? Là những người đó nó đã quân bình thành đạo. Rồi bây giờ nghĩa là
chú muốn hiểu cái này đó, chú làm cái này là tập tự, cái phương pháp công phu này thôi. Làm rồi lần lần chú đặt lại thì cách nghĩa được hết.
Yeah.
À, cách nghĩa hết. Bây giờ trong này nó có tập tự rồi. Còn bây giờ chú không có trật tự, đọc chụp chụp cái câu này ra hay quá.
Hay lắm, ngồi cho mà không hiểu.
Không hiểu, đọc nghe hay lắm, mà không hiểu. À.
Chỉ nhớ được cái hai câu rồi, nguyên cái bản dạy nói.
Phải rồi, hai câu đó là cũng đủ rồi. Minh cảnh đài, trần trượt. Cũng như tôi nói hôm nay chỉ có nhiều là minh cảnh đài với trần trượt. Mình hướng thanh thì hòa thanh, mà hướng trượt thì nó tâm chính mình. Thế anh bị hướng trượt là sao? Bây giờ nghe anh cứ muốn đánh tôi hoài, anh ngồi anh lo là anh trượt rồi. Tôi nãy tôi đòi đánh nó, không biết chung nó có đánh tôi không. Đó, tôi trượt rồi. Đó, trượt trước trượt rồi. Còn tôi không có, tôi thương yêu nó, và tôi giúp đỡ nó. Nó là bản thân tôi, nó là thầy tôi. Đó, tôi thương nó vô cùng, thì tôi ngủ ngon được có làm. Tôi sống ở trong minh cảnh đài rồi. Thấy chưa? À.
Còn cái câu này.
Trời nghiệp, tội nghiệp, cái đó là cái tội và cái nghiệp. Nghiệp là cái gì? Cái tội là gì? Là sự tâm tối. Khi tôi tâm tối và tôi hiểu một không hiểu hai, tôi thấy cứ vợ là thiên đàng. Cái gì nữa? Có con vợ sương hoa. Có con vợ rồi, cái gối với con vợ, tôi để thằng con, tôi phải trả nợ 20 năm, nó là nghiệp á. Tôi làm ông nội, tôi phải trả tiền lời nữa. Tôi làm ông ngoại cũng phải trả tiền lời nữa, kêu bằng nghiệp lực hút. À, hồi trước mình ăn cái bánh ăn hết, bây giờ mình ăn cái bánh món con gấp để dành thôi, để cho cháu nội, để cho con. Đó, bị nghiệp lực hút rồi mình còn có 1/4. À, đây là nghiệp nè. Ăn cái gì ngon cũng nghĩ hai cô nương này nè. À, ăn một mình mà nó tôi sướng một mình là nuốt không vô. Thiếu nợ nè, bây giờ phải trả. Đó. À, mà trước khi có tội, tội là gì? Tại là tâm tối, không hiểu cái hậu quả. Không hiểu cái chuyện sướng 5 phút mà phải trả nợ 20 năm thì đi cắn răng đi chứ. Bây vô trí công ra mua cái nhà. Mày đau tao tâm đi. Mày đau rồi mày trả nợ 30 năm đi mày. 30 năm đó là nghiệp lực đó. Thấy không? Không có gì nữa.
Ủa anh gì? Nó đọc nhiều.
À, đọc nhiều mà không thực hành. Thì nó quên, chứ cái sách đó không ăn chung thế đó. Mà chú thực hành cái trật tự ở trong chú có ra. Có cái philosophy, có cái triết lý, cái triết lý để sống bằng cách nào. Thấy rõ mình có một triết lý để sống, mình có trật tự, mình có triết lý, thế chứ nó đâu có gì. Nhưng mà dân chưa nó biết như vậy là sự thành công của họ. Mình thấy người đó giỏi, viết hay, trật tự. Có trật tự nó có mấy câu đó, còn mình chưa có trật tự. Bây giờ mình lập lại trật tự, mình sẽ có những câu hay hơn nữa. Thấy không?
Quá
chị nghĩ dữ lắm.
Nghĩ giải hết không có gì, cái này khó nhất của bên Tây, khó nhất của bên Mỹ, mà khó nhất của thế giới, tất cả gì đem ra đây cách nghĩa cái tội, không có gì hết. Không có gì hết đó, bây giờ nó hay triệt hay, nó cũng ở trong nghĩa, trong cái bản thể của này là nước, lửa, do đất, à, có nước không, có lửa không, nhiễm có hơi nóng mà chết à, không có gió, không có hơi thở là không được à, có đất là cái xác này là đất. Rồi sau này là nước, lửa, gió, đất là tứ đại, bốn cái lớn nhất ở trong cái bản thể mình. Giai không, si tại cái không, tứ đại giai không là vậy, si tại cái không. Thì trở lại không có. Chết rồi chôn cái đất à. Ai để chú ở nhà đâu. Đã là sướng thứ gió đất. Thế giờ chú là nguyên lai zero, không có. Hả? Còn thôi nào giờ chú là người không có. Mà chú chết rồi chú cũng phải không có. Thành ra chú đừng có giành của người ta mà họ quánh chết chú cũng. Phải không?
Chỉ cười như vậy. Chỉ cười như vậy có nói là sức chết thì không, không chết thì
chết. Sức chết thì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Để khác. Sắc tức thì không. Và đúng rồi. Bây giờ dồn thấy chú có mặt mày này chú kia nó. Nhưng mà không có. Để biết không có. Mà không tức thì sắc là trong cái không chú có, mà chú chết rồi thì chú có cái hồn.
À,
là con cái hồn. Thế chưa? chú chết rồi chưa? Xích chứ chị không thấy, trong thấy vậy mà không có, mà húng chứ chị xích trong cái không chú lại có. Chết rồi nhưng mà chú có cái hồn.
Rồi, húng chứ chị xích.
Ừ. Mà xích chứ
chị húng.
Không. À.
Tại nhiên
húng chứ chị xích, xích chứ chị húng. Mình thấy nghe, sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Thấy không? À, thấy cái màu sắc đó, nhưng mà này kia nó không. Nhưng mà không tức thì sắc, thấy cái không vậy đó. Thấy người ta nó chết nó mất nhưng mà nó còn. Mình nói nó gì nó giận hỏng gì, nó bóp khổ gì á. Chữ nó không có được á. À. À.
Không
tầm thường, người tu thì nó thấy tầm thường, mà tại vì nó đặt đi văn chương thì mấy ông này ông nhỏ lớn ông học mấy câu nó trời sắc tức thì không, không thì cái gì đâu. Tôi đây một ngày nghĩa chết, chết rồi mất, mất rồi tôi cũng còn cái hồn, để nó có gì đâu. Người ta đặt văn chương sắc tức thì không, không tức thì sắc. Anh tu chưa có đắc đạo, anh chưa có hiểu câu tôi nói nè. Cao cái gì, có chút xíu ở trong mình mà cao gì. Tại vì không biết. À, sắc là tôi có màu sắc nè. Xanh tươi đẹp rồi mọi người bằng lòng nói chuyện tôi, rồi một ngày nào tôi chết. À, tôi chết rồi chắc hết rồi nhỉ. Nhưng mà còn. À, anh Kim Bao thấy tôi mới biết tôi chứ đừng có chửi tôi à. À, có nhiều người thề nói tao chết thì tao cũng theo mày á, mày ở ác thì tao chết tao cũng theo mày đó. Nói vậy đó. À, còn gì nữa? Trẻ nhiều ông tao cũng đọc sách đạo đó, cũng biết nhiều lắm. Không, có nhiều ông tao cũng biết nhiều lắm, tụi kia có nhiều ông hiểu, nhiều hiểu mà hiểu có chút à. Ông nói mày đừng có nói đạo trên đầu tao, tao đọc sách hết rồi. Nói là Phật gì đó không biết hết. Cho nên dễ mà vẫn còn ngu à. Tức đoạn nào ngu. Tôi nói con cái mày không biết mày là ai thôi. Con cái nó ngu thôi. À, cái Phật đạo tao không biết hết. Mày cũng không biết mày làm sao mày biết ông Phật. Đọc hết rồi sách là cũng vẫn là thằng ngu. Nói một câu vậy là đủ rồi. Chịu. Cái gì nó đâu có biết nó là gì. Bây giờ chú ngồi chú biết chú là. Chú biết đâu. Tên giả nè. Mặt mày giả nè. Cái gì cũng giả hết trời đó. Mà nếu không là giả là giết tôi. Nếu không giả thì 20 năm nay, 20 năm sau cái mặt chú khác rồi. Nó đổ cũng như vậy. Mình cũng đừng đi nữa. Thay đổi á. Ngồi chú ra đợi mặt đâu có dung này. Bây giờ này nó khác rồi. 20 năm sau thằng cha đó nó khác hơn thằng cha này. Phải giả không? Nếu thiệt nó phải giữ hoài vậy chứ. Phải không? Rồi một ngày nào đó nó chết cái tiêu ra, không có gì hết. Mà cái thiệt của nó là
cái hồn.
Cái hồn. Mà cái thiệt của cái xác của nó là kim mộc thủy hỏa thổ. Nước lửa gió đất. Phải không? Chứ chết chôn dưới đất nó phải trở lại nước lửa gió đất. À, nó chạy theo kim mộc thủy hỏa thổ, nó thuộc về chất sắc chạy theo sắc, à, nó thuộc nước chạy theo nước, thuộc lửa chạy theo lửa, thuộc đất chạy theo đất, à, chua cay chắc đắng mặn nồng ở trong đó nó chạy theo cái chiều hướng của nó, nó thì hóa sanh thành cây cỏ rồi nó hỗ trợ cho những người kế tiếp, thấy không?
Ủa kia mà giỡn cười rồi kia mà bốn quần sức trục của màu sắc đó. Khi đừng mà chạy kìa cái lần. Anh hãy hãy
hãy hãy có hãy á, bốn hoành là lì cái lì hoành á. Sức trục chứ lì hoi mới có ký thầy. Bốn bụng tâm.
Sức trục cho lì hoi.
Nếu hung sáu lò cho hung sáu hơi. Hai bàn tay không đến thì hai bàn tay không đi. Câu đã nói có bao nhiêu đó rồi. Mà bổn lai á, thoát trục á, thì bổn vô tâm. Đâu có tâm, tâm là để so đó thôi. Nhưng mà tu rồi cái tâm nó hòa đồng, không có tâm. Nhưng mà thế gian nói cái tâm, tâm mày xấu quá, tâm mày này kia, tâm mày tốt, tâm mày này khen có nhiêu đó mà lẫn quẩn. Chứ còn người ta nói bồ đề bổn vô thụ, người thầy bốn bù suy, nó không có cái.
Chuyện bố là
gì? Đi đi lại lại thôi. Đi đi lại lại cũng câu đó thôi.
Hù thầy vốn ngồi chi.
Đó. Hù thầy.
Hù thầy vốn ngồi chi.
Dạ, vâng ạ, biết ạ.
Ấy, à, cái phù thầy cái đó, cái hai câu, cái phù thầy sư cái đó, cái chỉ là đại biểu cái đó. Không phải dễ thiên chọn.
Phù thầy bốn mươi sư, nhân gia cầu sư thích ca thành công cái phù thầy sư hạ. À, cái hai cái đồ sau đầu, mà ông thích ca hồi trước ông ngồi dưới cây bồ đề ông tu. Người ta nói, à, cái cây đó là cái cây bồ đề, cây của Phật. Cây đó nó quan trọng hơn mấy cái cây kia. Thấy chưa? Thì nó khen tặng cái cây đó cho nên người thành đạo người ta nói bồ đề bổn vô thụ không phải cây, nó cũng ở trong nguyên năng của nước lửa gió sanh trụ hoại diệt tăng trời, nó là không chứ không phải có, mà cứ tưởng cái cây đó mà khổ tu không tới. Ông Phật nó không biết tìm, nó lại đi tìm cái cây bồ đề, rồi nó lấy lá bồ đề nó đeo ngực cái. Thấy chưa? Là lại nó không biết được. Thấy chưa?
Hơi quẩn.
Mày chân.
Quẩn, mày chân hơi đủ có một cái gì ở đâu vừa chờ có được cái
Phật. Ông Phật ngồi dưới quẩn tù la, quẩn tù la.
Tại có Phật có nghe, phụ thầy cuối mù chỉ, chỉ cuối cách mù mù, chỉ có chỉ cách mù mù hay đủ.
Mà vẫn 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 tôi có khó suy cho vẫn tôi chỉ ký đấy, sắc mạnh chỉ ký đấy. Cho nên người ta đi tìm cái cây bồ đề, rồi rốt cuộc tưởng là tìm cây bồ đề là thành đạo, để dành dụng tiền để đi coi cây bồ đề. Mà tới cây bồ đề thét rồi mình nó già rồi. Rồi cái cây bồ đề nó cũng mất mà mình cũng tiêu luôn. Vậy thì ta tìm mình đi. Tìm tôi là ai? Thì lúc đó tôi có cây bạn. Tôi có cây bồ đề trong này.
À, tức là tìm cái bản ngã.
Ờ, bản ngã nè, tôi tìm cái cây bồ đề là cây bồ đề ở trong này nè. Cái xác tôi ở trong này nó có cây bồ đề. Thì thấy đằng sau có xương sống không? Có xương sườn không? Xương sườn nó che ra vậy nè. Rồi cái hồn nó ngồi cái chỗ này, cái chỗ giáp cốt nữa nè. Nó ngồi đó nó thiền, ngồi cây bồ đề nó che tấm này nè đâu, chứ đâu đến ngoài cái kia, nó đi lạc đàn, lạc cha nó qua bên Mỹ rồi nó mày bả trợ cho nó. Ở Việt Nam mới có ông Phật.